Sanzuki tập 42 Đất nước trời xanh. Chuyến bay từ Seoul đi Ulaanbaatar khởi hành lúc 4 giờ sáng. Sau 3 tiếng rưỡi bay, cuối cùng đoàn ánh sáng cũng đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Buyan Ukha. Sân bay này trước đây được đặt tên là Chinggis Khan, tức là thành cát Tư Hãn, theo tiếng Mông Cổ. Anh Chen nói, Chinggis Khan, lều ghe và sữa sẽ là những cụm từ mà các em sẽ được nghe nhiều nhất ở đất nước này. Anh cũng bảo là hiện nay chính phủ Mông Cổ đang xây một sân bay mới rất hiện đại, nằm cách thủ đô khoảng 60 km. Sân bay mới sẽ lại được đặt tên Chinggis Khan. Rõ ràng là vị vua trị vì từ 8 thế kỷ trước này giờ đây vẫn còn là biểu tượng cho lòng tự hào và ý chí dân tộc của người Mông Cổ. Tuy nhiên, Jonas hôm trước cũng đã nói là tới nay, ở nhiều nước Trung Đông và châu Âu, người ta vẫn còn nhớ tới thành Cát Tư Hãn và đội quân Mông Cổ trên lưng ngựa như những kẻ xâm lược man rợ nhất đã từng đi qua các quốc gia của họ. Từ trên cao nhìn xuống, Ulaanbaatar trông như một ốc đảo bằng phẳng, bao quanh bởi những ngọn núi không quá cao. Xa ra ngoài thành phố là bình nguyên trải dài tới hết tầm mắt. Việc nhập cảnh diễn ra rất nhanh và khi các bạn ra đến khu sảnh thì đã thấy một nhóm hướng dẫn viên Mông Cổ chờ sẵn với biển tên, anh Chen và trường ánh sáng. Đường vào thủ đô Ulaanbaatar quang cảnh khô khan. Hai bên đường là những đồng cỏ úa sơ xác mênh mông kéo đến tận chân những dãy núi xa. Đây là thành phố thủ đô không chỉ lạnh nhất mà còn ô nhiễm nhất thế giới, dù là ít dân nhất thế giới. Valentina mắt dõi qua cửa kính xe, ngao ngán ra mặt. Kiến trúc của thành phố là sự pha trộn giữa các chùa trắng toát với các tòa nhà cao tầng hiện đại lô nhô, liền bên những khu nhà tập thể cũ thấp, trông chẳng có trật tự gì. Nhưng chính những nhà tập thể thấp tè ấy lại gợi cho San nhớ đến những khu nhà công nhân mỏ than ở Quảng Ninh. Xe cũng đi qua một quảng trường rất rộng mà đơn điệu như bãi đất trống. Đường xá đoạn thì thưa thớt, đoạn lại đầy ô tô và náo nhiệt. Cảm giác chung của San là mọi thứ còn luộm thuộm, chứ chưa phải là một thành phố phát triển. Độ tương phản giữa Singapore và Ulaanbaatar thật giống như là trời với đất vậy. Tất cả các bạn đã được học cách đọc bảng chữ cái Mông Cổ, mà bản chất là bảng chữ cái Cyrillic, giống như là tiếng Nga, nên giờ đua nhau đánh vần các biển hiệu nhìn thấy dọc đường. Khách sạn mà các bạn sẽ ở có tên tiếng Anh là Blue Sky, nghĩa là bầu trời xanh. Đất nước trời xanh hay là The Land of the Blue Sky chính là biệt danh của đất nước Mông Cổ, do mỗi năm đất nước này có tới tận 275 ngày trời trong xanh. Khí hậu khô vùng sa mạc và bình nguyên khiến cho không có đủ hơi nước trong không khí để giúp quá trình tạo mây và sinh mưa. Cảnh vật thiên nhiên bao la ngút tầm mắt cũng làm sâu sắc hơn cảm giác trời xanh ở khắp mọi nơi. Khách sạn được xây như một trung tâm hội nghị kiểu phương Tây, có hình dáng như là một cánh buồm bằng kính xanh màu nước biển. Yuna thì thầm hỏi San là San có biết tại sao khách sạn lại có hình cánh buồm không? Tất nhiên là San trả lời là San không biết. Yuna cười khúc khích và nói có lẽ vì kiến trúc khách sạn lấy cảm hứng từ hải quân Mông Cổ. San nghe qua biết ngay là Yuna muốn trêu chọc mình bởi vì Mông Cổ là quốc gia nằm gọn trong lục địa thì lấy đâu ra biển mà đòi có hải quân. Vào thế kỷ 13-14, Mông Cổ là một đế quốc làm cả châu Âu và châu Á phải khiếp sợ. Lãnh thổ của đế quốc Mông Cổ khi ấy trải dài từ bờ Tây là biển Ả Rập và vịnh Ba Tư, tới bờ Đông là biển Nhật Bản, biển Trung Hoa. Mặc dù sức mạnh vượt trội của quân Mông Cổ là nhờ khinh kỵ binh. Khinh nghĩa là nhẹ, kỵ binh là quân cưỡi ngựa. Quân đó đánh ở đâu thắng ở đó, tới đâu thì tàn sát người dân ở đó. Nhưng hải quân của Mông Cổ cũng rất mạnh, với hạm đội lên tới 4.000 tàu thuyền. Thế nhưng khi tấn công Nhật Bản, gần như cả hạm đội này đã bị một trận bão lớn đánh cho tan tác. Nước Nhật thoát được hiểm họa Mông Cổ nên đã gọi trận bão ấy là thần phong, nghĩa là cơn gió thần. Tiếng Nhật là kamikaze. Sau này vào Thế chiến thứ hai, các phi công cảm tử Nhật lái máy bay đâm vào tàu chiến Mỹ cũng được gọi là các kamikaze. Mông Cổ ngày nay cũng không còn biển nữa nên ai muốn đi tắm biển phải qua biển Bột Hải ở tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. Cách biên giới ở Mông Cổ tới tận 600 km. Hải quân Mông Cổ vì thế trở thành một thứ nói đùa trêu, vì không có biển thì nói đến hải quân làm gì. Hải quân Mông Cổ hiện đại chỉ có một con tàu chiến mà thực chất là một tàu lai dắt, tức là tugboat, như các bạn đã từng nhìn thấy ở El Malacca. Con tàu ấy hoàn toàn chỉ chạy trong hồ Hovsgol, nằm sâu trong lục địa. Buồn cười nữa là nghe nói thủy thủ đoàn có 7 người mà chỉ có một người trong số đó thì biết bơi, nhưng người đó lại sợ nước. Sau này con tàu ấy được bán cho tư nhân để làm du lịch. Chuyến đi Mông Cổ này chắc là quan trọng nên Trường Ánh Sáng chi tiêu khá là mạnh tay cho các bạn. Mỗi bạn được ở một mình một phòng riêng trên tầng 11, chứ không phải ở chung như ở ký túc xá. Anh Chen cho các bạn 2 tiếng để nghỉ ngơi, để chuẩn bị và hẹn tất cả các bạn ở sảnh khách sạn lúc 12 giờ trưa để họp đoàn, nghe thông báo chi tiết về lịch trình chuyến đi. Phòng của San không quá rộng nhưng rất ấm cúng, với tường và cửa sổ kính từ sàn lên tận trần. Chắc cũng phải cả năm nay San mới lại được ở khách sạn sang trọng thế này. San đi lại trong phòng, thấy mình cứ như là người trưởng thành, quan trọng, được ở riêng một phòng, được tham gia vào một nhiệm vụ đặc biệt của Trường Ánh Sáng, tại một đất nước có lịch sử dài và thật là oanh liệt. Mông Cổ chắc chắn là một điểm đến mà khối bạn tuổi San ở khắp thế giới đều mơ ước được đến. San lấy máy tính ra, viết vài dòng cho bố mẹ, rồi lại còn gửi kèm thêm vài hình ảnh chụp từ webcam của máy tính qua cửa sổ phòng. Trong ảnh có thể thấy rõ bầu trời xanh trong veo với vài đám mây trắng vắt vẻo lưng chừng trời. Trên thành phố còn đang lộn xộn, trông y như một cậu trai mới lớn vừa ngủ dậy còn đang ngái ngủ ở trên giường. Đến giờ hẹn, hai nhóm cùng xuống sảnh từ rất sớm để chờ anh Chen và các hướng dẫn viên Mông Cổ. Mọi người sau đó đi vào một phòng họp rộng trong khu văn phòng dành cho khách ở khách sạn, tên tiếng Anh gọi là Business Center. Quanh chiếc bàn họp lớn đủ chỗ cho phải hơn 20 người, Hai nhóm ngồi ở hai bên bàn, còn anh Chen và các hướng dẫn viên ngồi ở đầu bàn, gần màn hình trình chiếu. Anh Chen nói lời chào mừng các bạn đến với Mông Cổ và thủ đô Ulaanbaatar và bảo chúng ta sẽ có một working lunch. Người phương Tây quý trọng thời gian nên thường sắp xếp lịch họp vào giờ ăn trưa để mọi người vừa ăn vừa họp sẽ tiết kiệm được thời gian. Trong những buổi họp ăn trưa thế này thì đồ ăn thường được chuẩn bị sẵn là bánh sandwich với các loại nhân khác nhau, cả nhân thịt và nhân đồ chay cho những người không ăn thịt. Ở một bàn góc phòng có bày sẵn các hộp đựng đồ ăn do khách sạn chuẩn bị trước. Mỗi hộp đều kèm theo một gói chip khoai tây và một đồ uống nhẹ. Anh Chen giới thiệu với mỗi đội một hướng dẫn viên chuyên trách. Hướng dẫn viên của đội San là chị Ergena, một cô gái Mông Cổ tóc đen, dài, xinh như một diễn viên phim hoạt hình nào đó của Mỹ mà San chẳng làm sao nhớ ra nổi. Chị Ergena nói tiếng Anh rất hay. Chị giới thiệu là chị tốt nghiệp trường trung học của Liên Hiệp Quốc ở Ulaanbaatar trước khi đi du học đại học ở Anh và mới trở về thực tập mùa hè. Hai bạn Yuna và Misaki chưa gì đã xuống vào hỏi chuyện và khen chị cứ như là đã quen biết nhau từ lâu lắm. Mọi người vừa ăn trưa vừa nói chuyện rôm rả làm quen với nhau. Có điều là hai đội Gymers và Quad V chẳng hiểu sao cứ tránh nhau ra trong khi trò chuyện. Chỉ có San là vẫn vô tư thỉnh thoảng lại nhắc đến một bạn ở đội bên kia. Lúc mọi người ăn uống cũng đã gần xong, anh Chen hắng giọng đề nghị mọi người chú ý. Anh bật máy tính và trên màn hình trên tường hiện ra bài trình chiếu giới thiệu về lịch trình thời gian 4 ngày của các bạn ở Mông Cổ. Anh nói,
các em thân mến, chúng ta sẽ có 4 ngày hoạt động bận rộn ở đây. Hai đội sẽ có hai nội dung thi đấu. Anh sẽ giới thiệu với các em về từng nội dung. Các hướng dẫn viên địa phương sẽ trả lời các câu hỏi mà các em có.
Các bạn bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Ai nấy đều ngồi thẳng lại trên ghế, mắt hướng về phía màn hình và chăm chú lắng nghe anh Chen trình bày. Cuộc thi đầu tiên mà các bạn sẽ tham gia ngay ngày mai là cuộc thi tìm đường. Hai đội sẽ được thả tại hai địa điểm khác nhau ở vùng ngoại ô thủ đô. Trong khoảng thời gian nhất định, hai đội cần vận dụng trí thông minh và sáng tạo của cả nhóm để tìm đường về cùng một địa điểm cho trước. Các bạn sẽ không được dùng các thiết bị định vị dẫn đường mà chỉ được dùng bản đồ với la bàn cơ khí và đặc biệt là phải tìm ra các chỉ dấu đã được đánh dấu kín đáo dọc đường để tìm về đích. Đội nào về đích trước tất nhiên sẽ là đội thắng cuộc. San nghe thế thì cũng cảm thấy tương đối yên tâm bởi vì kỹ năng đọc bản đồ và xem la bàn thì trước đây San cũng đã thực hành nhiều với Colin và bố Sơn. Tuy nhiên, San cũng thấy việc cả nhóm phải tìm các chỉ dấu trên đường là việc khó khăn, chẳng biết có bạn nào trong nhóm mình biết làm không. Anh Chen cũng nói là sáng mai trước giờ xuất phát thì hai đội sẽ được nhận danh sách các dấu hiệu chỉ đường có thể gặp phải trên đường tìm về đích. Nhiệm vụ thứ hai mà các bạn sẽ làm có liên quan tới một địa điểm du lịch nổi tiếng của Ulaanbaatar là tượng Thành Cát Tư Hãn. Có một bí mật về tượng đài người cưỡi ngựa lớn nhất thế giới này mà các bạn cần tìm ra. Câu hỏi cụ thể là gì thì tới lúc bắt đầu ngày thi các bạn sẽ biết. Trước khi buổi họp kết thúc, anh Chen hỏi hai đội có câu hỏi gì thì có thể hỏi ngay hoặc để dành tới lúc cùng đi ăn tối nay. Sau đó anh Chen giao cho mỗi đội một phòng làm việc trong khu văn phòng mà anh gọi đùa là sở chỉ huy chiến dịch của mỗi đội trong suốt mấy ngày tới. Đây là nơi mà các thành viên có thể làm việc nhóm, họp bàn, nghiên cứu, điều tra phương án giải quyết các tác vụ. Thời gian còn lại buổi chiều là thời gian các bạn được sử dụng tự do. Nhóm Quát Vi mới nghe thấy thế đã tản đi mỗi người một ngả, trong khi Misaki và Yuna dường như đã có kế hoạch sẵn nên kéo các bạn ngồi lại trong sở chỉ huy. Trong suốt 2 tiếng sau đó, các bạn Jimmers cùng chị Ergena thảo luận và phân công vai trò cho mỗi người, thật là vui.